Các bạn thân mến, vậy là với một câu chuyện không rõ thực hư của một người không quen, nhân vật An Mi đã vô tình tự buộc cho mình một lý do để thay đổi hành trình tìm đến cái chết. Vì cô đã quyết định sống tiếp, cho dù chỉ là để trả lại cuốn sổ cho người trực đêm khách sạn. Và rồi đột nhiên, cô lại có lại cảm xúc, đó là nỗi buồn. Đọc đến những dòng cuối cùng trong chương 6, Dê đã rất xúc động, vì đối với Dê cũng vậy. Cảm xúc chính là những gì cần thiết để khẳng định rằng một con người đang thực sự sống. Vậy An Mi có trả được cuốn sổ cho người trực đêm khách sạn hay không? Chúng ta hãy cùng đến với chương 7 trong cuốn sách Và khi cho bụi của tác giả Đoàn Minh Phượng với tựa đề Những chuyến tàu đến Lindbergh trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay. Trên đường đến khách sạn Carmina, tôi tự hỏi khi gặp người trực đêm, tôi sẽ lẳng lặng đặt quyển sổ xuống trước mặt anh và bỏ đi, hay tôi sẽ mời anh đến cùng ngồi ở một nơi trong quán cà phê. Tôi muốn nói về đôi thứ không ổn trong câu chuyện của anh. Có thật cha đã giết mẹ không? Lấy việc ông đẩy con chó đã chết xuống hồ làm bằng chứng nó vu vơ đến nỗi tôi không muốn bàn tới. Nếu Marcus nhớ lại đêm em trốn đi vì thấy cha giết mẹ, lời khai của một đứa bé 4 năm sau ngày sự việc xảy ra, mà lúc xảy ra đứa bé mới 5 tuổi, nó có thể sai. Anh không thực sự biết cha có giết mẹ không? Anh chưa có quyền giết cha, và anh không thể tự bắn mình lúc còn nhiều việc chưa biết. Tại khách sạn Carmina, người ta cho tôi biết Michael Salasher không còn làm ở đó nữa. Anh ấy đã xin thôi việc vĩnh viễn trước đó 3 tuần. Tôi hỏi xin địa chỉ của anh. Cô nhân viên ở quầy xin lỗi tôi để đi vào trong nói chuyện với trưởng phòng nhân sự. Một lúc sau cô ra mời tôi vào văn phòng. Trước khi cho địa chỉ, họ muốn biết tôi là ai. Tôi không biết nói sao, đành nói dối tôi là bạn gái với một câu chuyện khẩn trương. Họ nghĩ tôi có thai với Salasher, cho tôi địa chỉ. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì, vì khi đến đó, anh đã trả nhà rồi. Tôi quyết định vứt bỏ quyển sổ và trở về với những ngày cuối của đời tôi trên những chuyến xe lửa. Không ai cần những câu chuyện, dù là của anh hay của tôi. Nhưng không có nơi nào để tôi vứt đi quyển sổ. Tôi muốn ném nó xuống lòng sông, nhưng những người đi đường sẽ nhìn tôi kỳ lạ, nói cho tôi hiểu bằng ánh mắt rằng dòng sông chảy ngang qua thành phố không phải là nơi ai muốn ném gì vào thì ném. Tôi không thể để quyển sổ lại trên băng ghế xe điện hoặc một chiếc bàn trong quán cà phê, vì sẽ có người nhặt nó lên đọc. Còn ném nó vào giò rác thành phố, như người ta ném một cái đĩa giấy với mù tạt và sốt cà chua, sau khi đã vừa đi vừa ăn xong cây xúc xích trên đó, thì tôi không đành. Trong thành phố không có một nơi nào yên lành cho một thứ người ta không còn cần nữa, nhưng vẫn còn một cái gì như là danh dự hay là cái hồn của nó. Giống như con chó Shanma của người trực đêm, cậu bé sợ người cha sẽ vứt con chó đã chết vào xe rác. Tôi về đến nhà ga lấy vé tàu. Người bán vé hỏi tôi địa điểm đến. Tôi nói, Lindbergh. Tôi vô cùng ngạc nhiên tại sao mình lại nói Lindbergh. Nhưng không có ngôi làng, thị trấn, thành phố nào tên Lindbergh. Cô bán vé hỏi có phải tôi muốn nói tới Lüneburg. Và có một Lundberg, một Lönneberg ở Thụy Điển, một Lundenburg ở tiếp khắc. Lindbergh hay Lindenberg thì có nhiều. Tôi lắc đầu, tôi nghĩ đến làng của người trực đêm, đến căn nhà của cha anh ấy. Tôi nói tôi muốn đến một làng nào có núi, có rừng và một cái hồ vắng người. Cô ấy cười, nói cô có thể bán cho tôi ít nhất 100 cái vé xe đến những nơi như vậy. Tôi cảm ơn cô, đi tìm phòng điện thoại công cộng, gọi cho thư viện ảnh nơi tôi công tác trước đây. Tôi nói với ông Bauer, tôi muốn đi chụp ảnh những cái hồ trên núi. An Mi, tìm đề tài nào thú vị hơn đi, ảnh hồ trên núi chẳng ai hỏi mua. Không ai hỏi mua, nhưng ông vẫn giữ chúng trong thư mục được chứ? có tốn kém gì đâu. Nếu cô muốn thì cũng được, chẳng tốn kém gì cho công ty, chỉ sợ không ai xem đến, cô nản mà thôi.
Tôi sẽ không nản.
Như vậy tôi không phải quan tâm đến khách hàng. Tôi đang muốn có công việc nhưng không muốn có quan hệ gì với ai, thì một portfolio không ai xem chính là thứ hợp với tôi nhất. Tôi tìm tiệm, mua một cái Mamiya, một cái Leica và các thứ đi kèm. Lúc rời khách sạn, tôi để lại trong tủ tất cả những bộ quần áo đắt tiền, những đôi giày cao, dầu tắm đựng trong những chai pha lê. Trên đường ra ga, tôi ghé mua quần jean, áo sơ mi vải, áo đi gió, đi mưa và giày đi bộ. Đời tôi vẫn còn là những chuyến tàu, nhưng tạm thời đó không phải là những chuyến tàu đưa tôi dần dần đi đến một vũng sương mù. Chúng đưa tôi, rất giản dị, từ tỉnh này đến tỉnh kia. Tôi đi chụp ảnh, đi tìm căn nhà ở lưng chừng đồi với một lối đi riêng dẫn xuống một góc hồ khuất trong núi của người trực đêm khách sạn.